Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Lời nói đầu tiên, chúng tôi xin được cảm ơn sự giới thiệu với một đạo tình mà chúng tôi thấy rất là ấm cúng. Trong cái không khí trang nghiêm của đạo tràng tu tập tại chùa Hoằng Pháp của chúng ta, tôi xin gửi đến chư tôn đức cũng như toàn thể pháp hội đạo tràng lời chúc an lành và thành đạt. Chúng tôi đến đây với một tấm lòng thật là trân trọng và quý kính đối với Thượng Tọa Thích Chân Tín. Mặc dù Thượng Tọa trụ trì một ngôi chùa cách xa thành phố, nhưng công đức và việc làm của Thượng Tọa đã để lại một dấu ấn rất lớn trong cái thời đại mà đã xiển dương lên một cái phong trào học Phật, một cái phong trào tu tập, làm một cái mẫu mực cho cái thời đại của chúng ta. Hầu như từ đó mà đã được nhân rộng lên khắp cả nước và cả trên thế giới. Cho nên đã nhiều lần Thượng Tọa có nhã ý mời chúng tôi lên để mà trao đổi với quý Phật tử, nhưng do công tác Phật sự nơi này nơi khác cho đến hôm nay thì chúng tôi mới thấy có đủ duyên và được lên đây. Thì trong lòng chúng tôi rất là cảm thấy an lạc và hạnh phúc. An lạc vì chúng tôi nghĩ rằng không phải ai cũng có cái duyên để được về đây tu tập. Mặc dù có những người có thể ở rất gần chùa nhưng mà lại xa Phật. Cho nên chúng ta phải nói rằng có một cái phúc duyên, có một cái thắng duyên, có một cái đạo nghiệp tinh chuyên thì chúng ta mới được về đây tu tập. Bởi vì về đây thì chúng ta có cảm giác như chúng ta đang ở cõi Phật, vì nó trang nghiêm và nó thanh tịnh, và tất cả đều hướng tâm để có thể chúng ta làm một vị Phật trong tương lai. Cho nên đó là cái điểm mà không phải ai cũng có thể được. Cho nên trong không khí đó thì Thầy cũng xin gửi lời một lần nữa cầu chúc cho tất cả quý Phật tử chúng ta, những người về đạo tràng tại chùa Pháp tu tập này sẽ đạt được cái sở nguyện của mình, sẽ là một vị Phật trong tương lai. Cho nên đề tài mà chúng tôi thưa với quý vị hôm nay là chúng tôi chọn cái từ là hạnh phúc bên ta. Đáng lẽ ra thì Thầy dùng cái từ là an lạc bên ta, nhưng mà dùng cái từ hạnh phúc đây để nó bao hàm cái nghĩa của cả thế gian. Cho nên cái chữ hạnh phúc nó không phải mang một ý nghĩa chỉ là hạnh phúc lứa đôi như là chúng ta thường nghĩ, mà nó bao hàm cả cái sinh hoạt, cái đời sống của con người, thậm chí kể cả loài vật. Cái gì mà đem đến cho mình cái sự an lạc, cái sự thanh thoát, sự nhẹ nhàng, thì chúng ta có thể cho đó là một trong những cái khía cạnh của hạnh phúc. Song hạnh phúc là gì và cụ thể ra sao thì thật ra khó định nghĩa. Không biết trong đạo tràng của chúng ta có vị nào có thể phát biểu cho Thầy biết rằng hạnh phúc là gì không? Có quý vị nào phát biểu không? Có quý vị nào cho Thầy biết hạnh phúc là gì? Cái hạnh phúc đó hầu như trên cửa miệng, ai cũng có thể mở miệng ra là cầu chúc, là mong ước, là nói về hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc là gì? Thật sự ra để mà định nghĩa cho nó đúng thì hầu như chưa có cái từ nào mà đúng nhất. Mặc dù từ điển rất nhiều nhưng mà cũng chẳng qua nói một khía cạnh nào mà thôi. Bởi vì hạnh phúc khó định nghĩa lắm quý vị, khó định nghĩa vô cùng. Bởi vì cái này có thể hạnh phúc đối với chúng ta nhưng mà chưa chắc đã là hạnh phúc của người khác. Cho nên chúng ta nói rằng con nghĩ như thế này là hạnh phúc, nghĩ thế kia là hạnh phúc, thì vâng, đúng thế, không sai. Nhưng mà nếu đúng thì chỉ đúng với ý nghĩa là tương đối mà thôi, chứ nếu tuyệt đối thì hầu như chưa ai nói hết được ý nghĩa đó. Một người có thể ngồi nhìn chiếc lá rơi hay là nghe tiếng chim hót thì cảm thấy rất hạnh phúc. Và thậm chí Thầy đã có chứng kiến một lần mà có một gia đình nọ khi bị nước lụt thì cá vào nhà, thì bắt cá để làm thịt để mà ăn, thì kể lại câu chuyện thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà trong khi nước lụt vào nhà thì cũng làm cho bao nhiêu người không hạnh phúc. Và thậm chí Thầy nghe mà nó bắt cá làm thịt ăn, Thầy thấy có cái gì đó nó tàn bạo. Cho nên với thầy thì thấy nó không hạnh phúc, mà thấy nó một cái gì đó nó ghê gớm quá. Cho nên cái vấn đề hạnh phúc là gì, hầu như là nhân loại đều nghĩ đến, đều mong đến. Nhưng mà để cho nó đáp ứng toàn bộ cái hạnh phúc cho con người thì cũng mỗi người mỗi vẻ mà thôi, mỗi người mỗi cách để mà nói mà thôi. Thầy đọc được một câu chuyện mà có tính cách ngụ ngôn. Thì một hôm nọ có một cái nhóm, mà cái nhóm gọi là chuyên môn đi phá hoại hạnh phúc của người khác, nó mệnh danh là một cái nhóm quỷ. Thì nó ngồi bàn luận với nhau, bàn luận là bây giờ là nhân loại, con người nó lấy cái hạnh phúc là tuyệt đối, mà mình thì bây giờ mình đi phá quái nơi chơi, phá quái nơi chơi. Cho nên thành bây giờ bàn với nhau á, dưới sự mà chủ trì của một một con quỷ gọi là quỷ vương, quỷ chúa. Bây giờ các con là phải đi hết các nơi, các chốn ở trên thế gian này để phá hoại hạnh phúc của con người. Bởi vì nếu con người có hạnh phúc thì không còn có quỷ nữa. Cho nên thành nó chia nhau đi khắp nơi để mà nó tìm nơi nào mà có hạnh phúc nó phá, tìm nơi nào mà có được cái sự an lạc nó quấy. Cho nên nó cho quỷ đi khắp nơi để mà nó phá những cái nơi nào mà có hạnh phúc. Thì đi một thời gian trong một tuần vậy thì nó tập hợp về. Tập hợp về thì nó thưa với quỷ vương, đi khắp chốn khắp nơi mà chúng con không tìm được cái nơi nào mà hạnh phúc. Cho nên chúng con không biết làm sao mà quấy, không biết làm sao phá, không biết làm sao mà có thể nghĩa là làm cho họ nghĩa là bất an đến mà đau khổ. Bởi vì đi cùng khắp trên thế gian này, con thấy gia đình nào, thấy nhà nào, thấy người nào cũng mở miệng ra rồi khổ quá, không việc này thì việc khác, mệt mỏi quá, đau ốm quá, suốt ngày cứ đi bệnh viện hoài, làm ăn thì thất bại, người trên trù dập, người dưới tâu hót, cuộc đời khổ quá, không có thấy hạnh phúc đâu hết trơn. Quý vương mới vỗ cái bàn cái rầm: tụi bây là loại ăn hại, làm sao cả thế giới này mà không có hạnh phúc, do tụi bây ăn cơm uống quá, phải tìm cho được, phải phá hoại cho được, chứ không thể để hạnh phúc cho người ta. Cho nên lần này nghĩa là ta ra lệnh cho các con là phải đi một lần nữa, và chẳng những nghĩa là phá rối mà đồng thời những bắt hết những cái gì mà hạnh phúc nhất đem về cho ta. Thì có một cái nhóm quỷ vương khác giơ tay: thưa, tìm hạnh phúc đã không ra làm sao bắt, nhưng mà quý vị phải tìm bắt hết. Rồi cái nhóm đó mới trả lời: nhưng mà bắt rồi mình về nhốt ở đâu thưa quỷ vương? Thì mọi người mới: cha, bây giờ mình không biết nhốt đâu nha. Nói một hồi có một cái nhóm mới đề nghị: nếu mà nhóm nào mà bắt được đem về thì chúng tôi đề nghị là có thể mình đem tuốt ở trên một cái hành tinh nào đó, mình có thể nói rằng tuốt trên trời mình nhốt. Thì nhóm khác trả lời: không được, bây giờ loài người á, người ta có phi thuyền Apollo, người ta đi hết tới trên trời rồi, ta đi hết chỗ này chỗ kia, ta cũng có bắt nhốt đó, ta cũng có thể đem về được. Thì nhóm khác á mới nói rằng nếu trên trời cũng được thì mình đem mình nhốt tận dưới đáy biển, Bởi vì quỷ vương nó cũng có một số thần thông quý vị. Lúc tận đáy biển thì người ta nói rằng bây giờ nhân loại người ta cũng có tàu ngầm, ta xuống tận đáy biển rồi ta cũng có thể cứu về được. Thì có nhóm khác nói rồi bây giờ mình nhốt ở tuốt ở trong cái núi, thật sâu ở trong cái núi đá. Người ta nói không được, con người nó cũng có nào là xe ủi, nào là có mình để mà ta phá vỡ ra ta đem về. Cuối cùng mới là như thế thì mình nhốt ở đâu? Nhốt ở nơi nào? Đây là vấn đề nan giải. Quý Phật tử chúng ta có biết nhốt ở nơi nào không? Ở đâu? Không biết được phải không? Quỷ mà nó không biết, còn mình làm sao biết phải không? Thì ngồi phân vân hết, ai cũng phân vân. Thì có một cái nhóm quỷ khác nó đề nghị. Nó nói bây giờ hễ mình thấy là hạnh phúc nó khởi lên ở đâu thì mình nhốt ngay chỗ đó, đừng cho nó bung ra. Hay quá, cái nhóm này hay quá. Nhóm này nói hay. Mà thầy nghĩ rằng cái nhóm này nói chắc nó cũng có tu nhiều đời nhiều kiếp thì nó biết cái bí quyết để nó nhốt. Bởi vì thầy có đọc trong kinh thấy Phật nói rằng là phiền não mà khởi lên ở đâu thì mình phải diệt trừ ở đó. Chứ nó khởi lên mà mình cứ chạy vòng vòng mình kiếm người này kia diệt trừ cho mình không được. Bởi trong tâm của mình á, nó có phiền não thì mình phải làm sao chuyển hóa cái tâm mình cho hết phiền não. Chứ còn mình chạy vòng vòng nói thưa ba, thưa má, thưa chú, thưa bác, thưa cậu, thưa dì, thưa thầy, thưa tổ rồi con, sao mà phiền não quá đi. Thầy có thương lắm. Rồi con, thôi con ráng cố gắng giữ cho cái tâm con nó yên. Nói thì nói vậy, nhưng mà tâm yên là cái người đó phải tự lo, chứ còn làm sao mà người khác có thể nói được. Chỉ có một phần là thôi mà cũng, cho nên Đức Phật chúng ta là phải chỉ phiền não khởi lên ở đâu thì phải dứt trừ nghệ đó. Chứ đừng có chạy trốn. Mà chạy trốn nó không hết. Bây giờ trong bản thân của mình á, nó khởi lên phiền não mà mình cứ né, cứ tránh, cứ chạy nơi này chạy nơi kia thì không cách nào làm được. Trên trong kinh Pháp Cú thí dụ á, mà lúc thầy giảng thầy có nhớ được mang máng thôi, cũng quá lâu xa rồi. Đó là khi có một vị đó là giống như là một vị mà bây giờ tôi gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế mà. Mà tới cái tuổi, cứ tuổi mà giống như là sách mà đi chầu trời khác hơn nữa. Ở trên đây mới ngồi lại, bởi vì Ngọc Hoàng Thượng Đế thì cũng có cái thần thông biết được mình cái lúc nào mình có thể bị chết. Cho nên thành đó là mới họp quần thần lại bàn xem coi bây giờ là tới cái ngày đó là phải chẳng những mà lìa khỏi cái ngôi vị cao quý rồi mà còn phải không tồn tại được ở trên thế gian này thì giờ làm sao. Thì có nhóm mới đề nghị rằng bây giờ là mình phải tìm cách mình trốn. Thấy không? Trốn thì ông Ngọc Hoàng Thượng Đế ông mới hỏi rằng cái là gì, trốn ở đâu? Thì một nhóm đề nghị là bây giờ ngài phải vào ở trong núi ngài trốn. Thấy không? Cái rồi nhiều ông không được, vào núi trốn e rằng cũng không xong. Mới đề nghị rằng lên trên hư không trốn. Cũng trốn không được. Rồi cũng đề nghị xuống biển trốn. Trốn không được. Đề nghị bất cứ chỗ nào cũng không thể nào được. Rồi cuối cùng á, là ông ta nói chết rồi. Bây giờ thì bây giờ mình đi đâu bây giờ? Làm sao? Làm sao đây quý vị? Bởi vì cái mình không biết thì sao nó tới đâu tới. Mà nó biết rồi lo lắm. Mà nhất là người có quyền có chức nữa nha. Như cỡ mà Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi thì sợ lắm. Bởi vì hồi giờ ngồi đó nó tâu nó bệ đủ thứ hết. Mà hôm nay biết được cái ngày mình sắp chết rồi mà mình không biết làm sao được. Cuối cùng á, là có một vị tâu nghe nói Đức Thế Tôn sung sướng như quý vị. Làm gì làm cuối cùng cũng nhắc đến Đức Thế Tôn của chúng ta. Là cái người có khả năng để mà quán chuyển được cái thọ mạng của ngài. Nhưng mà nói vậy là trật quý vị, đó là một người tu. Chứ Đức Thế Tôn không bao giờ mà có thể gọi cái từ là ban phước hoặc giáng họa, hoặc thậm chí là quán chiếu được cái thọ mạng của mình. Cái điều đó là không bao giờ có. Nhưng mà có một điều á, Đức Phật có cái cách chỉ cho, có thể là làm cho cái thọ mạng của mình tăng trưởng, nó lâu dài hơn. Mình phiền não, mình khổ đau, thì Đức Phật chỉ cho chúng ta có cái phương pháp để chuyển hóa làm sao cho cái phiền não khổ đau của mình nó không có còn. Chứ Đức Phật không phải là người mà cứ ai đến đó cầu xin thì được ban phước giáng họa. Cầu xin có cái ý nghĩa rất là tuyệt vời của nó, và nó cũng có góp một phần để chuyển hóa cái thân tâm của mình được nhẹ nhàng. Nhưng mà cầu xin để được ban phước giáng họa thì điều đó là trong giáo lý đạo Phật hầu như không có hiệu quả. Thì ông Ngọc Hoàng Thượng Đế mới biết được Đức Thế Tôn ở một cái trú xứ đó, cho nên mới kéo cả nghĩa là thần dân đến đó để mà cầu xin Đức Phật chỉ cho một phương pháp làm sao để mà được trường thọ. Thì Đức Phật chúng ta cũng không có gì mà ghê gớm để cho mọi người phải suy nghĩ nhiều. Đức Phật nói ông muốn mà được trường thọ là bởi vì sao? Bởi vì cái thọ mạng của ông nó giảm rồi, cái phước báo của ông nó hết rồi. Mà quý vị biết là phước báo hết là ở đâu không? Thường ở cõi trời. Cõi trời là sung sướng lắm. Như mình tu đây là có thể là tu một ngày đây, chứ mà ít bữa nữa là mình có dịp mình được về cõi trời mình ở đó. Cái đó nói thật. Cho nên thành những người mà làm phước ở thế gian này, sau người ta có được lầu đài cung điện ở cõi trời. Mình tu đây cũng được nữa, cũng được về cõi trời. Cho nên ông là Ngọc Hoàng Thượng Đế thì ông cai quản cõi trời, cho nên thành ông hết phước thì bắt đầu ông phải giảm thọ. Cho nên Phật nói rằng ông muốn được, nghĩa là tăng trưởng cái tuổi thọ của ông lên, thì không có cách nào khác hơn là ông phải tu phước, ông phải tu tâm, ông phải dưỡng tánh như quý vị nè. Quý vị có muốn trường thọ không? Muốn trường thọ thì tu vậy đó là trường thọ đó. Một phút quý vị ở trong đạo tràng này, thầy nghĩ rằng nó giống như là 10 năm, 20 năm cái thọ là mạng ở bên ngoài. Tại vì một phút giây mình được an lạc thì một phút giây đó là được hạnh phúc. Một phút giây đó trường thọ rồi. Chứ đâu có cần phải rằng nghĩa là mình sống đây 100 tuổi, 200 tuổi, sống tới đó là chết chứ không phải sống. Thưa quý vị, ai cũng muốn sống lâu, nhưng mà chừng 80, 90 thôi, chứ tới nữa mệt lắm. Con cháu thì nói cái miệng đó thì nghe ngọt ngào, trời ơi, ông có phước quá, bà có phước quá, thầy có phước quá, sống tới 90, 100 tuổi mà chưa sao. Mà mệt lắm quý vị, trời ơi, thầy thấy mệt lắm. Cho cái thọ của mình mà trong chừng 90 tuổi trở lại còn khỏe, thì cái đó mới là thọ mạng vô lượng vô biên. Chứ còn cái thân này mà cứ duy trì nó hoài thì mệt lắm. Làm sao chúng ta phải đổi cái thân này để mình có cái thân khác mà nhờ tu về có thể tướng hảo hơn, giàu có hơn, an lạc hơn. Quý vị có chịu không? Cho nên thì lúc đó là Đức Phật khuyên ông ta chẳng những phải làm phước mà phải vào chùa để mà tu tập bát quan trai. Chỉ một ngày một đêm thôi quý vị, một ngày một đêm thôi mà cuối cùng ông ta nghĩa là tăng trưởng tuổi thọ, quán chuyển ngay cuộc đời của ngài. Còn huống hồ quý vị đây tu là 7 ngày 7 đêm, phải không? Tu thọ mạng vô lượng lắm, phải không? Tuyệt vời lắm quý vị. Chúng ta là người con Phật. Hôm nay thầy nói thật với quý vị, cuộc đời của thầy vào chùa cũng khoảng 40-50 năm rồi, mà có được cái khung cảnh ngồi một cách an lạc như thế này hiếm lắm, mà nhất là Phật giáo Việt Nam. Nó trải qua đất nước, nó trải qua không biết bao nhiêu là gian truân, cho nên mình có một cái nơi mà ấm êm như thế này không phải dễ. Không phải dễ để mà chúng ta có được cái nơi vậy, mà được chư Tôn Đức hướng dẫn tu tập hàng hàng lốp lốp trang nghiêm thế này, như là cõi Phật hiện tiền, ta gọi là tịnh độ ở nhân gian, không ở xa lạ. Quý vị có cảm nhận được điều đó không? Phải cảm nhận điều đó thì cái tu của mình nó mới tăng tiến lên, nó mới thấy trân trọng và thấy giá trị. Chứ không phải chỉ trên hình thức, mà từ cái chỗ mà chúng ta cảm nhận điều đó, chúng ta phải tinh tấn, phải dũng mãnh, phải nỗ lực hơn nữa. Mà điều này là thầy thấy rằng quý vị đã làm được. Cho nên thành quý vị chừng này tuổi vẫn ngồi trang nghiêm, vẫn ngồi nhất tâm, vẫn ngồi hoan hỷ để nghe từng lời, để nghe từng ý, để mà quý vị cố gắng làm sao chuyển qua cái thân tâm của mình từ cái chỗ phàm phu đến hiền thánh, rồi đến cái tâm Phật. Thì chúng ta bất cứ đến đâu, bất cứ vào đâu, bất cứ ở đâu, hoàn cảnh như thế nào, chúng ta vẫn thấy được cái an lạc, vẫn thấy được cái hạnh phúc ở trong chúng ta. Và thầy thấy đã biểu lộ ở trên cái gương mặt của quý vị, thật là dễ thương. Bởi vì thưa quý vị, vàng bạc châu báu, danh vọng, địa vị, chúng ta có thể có nhiều, nó cũng là một cái phần quan trọng để chúng ta bảo đảm cái hạnh phúc của chúng ta. Nhưng cái hạnh phúc rốt ráo nhất nó không phải ở chỗ đó. Bởi vì vàng bạc châu báu, địa vị, công danh, như hồi nãy thầy nói, nó như vậy nhưng mà nó đến rồi nó đi, nó không phải ở mãi bên chúng ta. Nó chỉ là một trong những nhân tố mà tính cách, nghĩa là quyết định để hỗ trợ cho cái hạnh phúc chúng ta mà thôi. Nhưng mà những phút giây mà quý vị đi vào tu như thế này, thầy cũng cảm nghiệm được, thấy hạnh phúc rồi. Và thầy được ngồi đây để mà thưa chuyện với quý vị, thầy cũng thấy hạnh phúc vô cùng. Cho nên cái điều này á, thầy cũng xin quý vị là thọ nhận cái hạnh phúc mà thầy được có sáng hôm nay, mà thậm chí có thể nói suốt cuộc đời của thầy đến hôm nay thầy thấy là hạnh phúc vô cùng tận, vô cùng tận. Là bởi vì thầy là cái người tu, người tu thì làm gì, thượng cầu hạ hóa. Cầu là cầu Phật thành đạo, cầu thành Phật. Hạ hóa là hóa độ chúng sanh. Trước trên là mình mong được thành Phật, chứ không làm gì hết. Không làm vua, không làm quan, không làm bất cứ cái gì hết trên thế gian này. Chỉ muốn làm Phật thôi. Nhưng mình làm Phật để làm gì? Làm Phật rồi là để mà hóa độ chúng sanh. Mà hóa độ chúng sanh á, mà trong đó là cơ bản là hàng Phật tử chúng ta. Mà thấy Phật tử ngồi về thấy hạnh phúc an lạc chứ còn gì nữa. Thành quý vị có cho thầy được hạnh phúc an lạc không? Cho quá, xin cảm ơn quý vị. Thấy Phật tử mà phát tâm dũng mãnh tiến tu đạo nghiệp như thế này mà không an lạc, không hạnh phúc thì sao? Cho nên thành á, thầy nhớ lại một câu chuyện, là có một cái anh chàng, bây giờ gọi là những cái chỗ mà bắn bông bắn hoa đó quý vị, anh bắn hoa anh này nọ. Nhưng mà anh này lại có cái tâm, ngoài những cái lúc mà anh bán đồ được rồi thì anh lại cũng dành thời gian, anh cũng cứ đem một vài bó hoa vào chùa để mà anh cúng. Nhưng mà khi anh đem bông hoa vào chùa anh cúng xong rồi thì tự nhiên anh thấy nó an lạc vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà khổ một điều, khi mà anh trở về nhà thì anh thấy phiền não nhiễm ô, thấy nghe là nó buồn, nó phiền, nó rây rứt, không biết tại sao. Yên hình đó, ta khiến cho nên khiến anh cứ phải đến chùa cúng qua để cho nó an lạc hạnh phúc. Cho nên là anh bán buôn gì xong rồi anh cũng sắp xếp, anh cũng đem bông qua tới chùa anh cúng. Thì bữa đó may sao anh gặp thầy trụ trì. Gặp thầy trụ trì, thầy trụ trì anh mới thưa thầy, xin phép thầy cho con được hầu chuyện với thầy vài giây. Thầy trụ trì nói sao anh này mà tu hành tới đâu mà cư sĩ mà nói chuyện nghe dễ thương vậy, chứ còn nhiều người vô thì có vẻ hống hách lắm quý vị. Mặc dù lạy Phật chứ thấy trụ trì cũng không thèm chào, ác vậy đó. Bởi vì sao ác? Với thầy trụ trì á, ông nhất ở đó mà, ai vô đó mà không chào ông buồn lắm. Ông buồn không phải vì ông tự ái, ông buồn không phải vì ông nghĩa là ta đây. Buồn những người vô chùa rồi nhưng mà cái điều rất đơn giản á, không biết xá chào ông thầy. Buồn vậy đó quý vị. Thật ra khó kiếm được những vị như quý vị. Xã hội nó còn nhiều cái tầng lớp lắm. Có khi vô chùa lễ Phật mà nghinh ngang, thấy mình còn dữ dằn lắm chứ không? Tưởng là sợ Phật thôi chứ không ngán nào hết trơn. Mà cái gì? Cái đó thì làm cho ông thầy ông buồn. Có nghĩa là ông mình cũng thiếu cái phước duyên. Cho nên này gặp những cái người mà đã vô chùa rồi mà còn chưa biết cái lễ phép vậy. Thầy nó buồn vậy chứ không phải ông người ta đây là nhất ở đây mà không có chào ta. Thôi mà chết mày không được. Cho nên ông buồn thì sao anh chàng này thấy cũng thanh niên tuấn tú mà thưa thầy rồi mới vậy lễ phép vậy. Thì ông mới hỏi là chuyện gì. Ông già bạch thầy là con là làm cái mỗi lần con đem bông vào chùa con dâng cúng thì con thấy sao nó an lạc hạnh phúc ghê. Nhưng mà khi con về nhà rồi thì nó phiền não, nó buồn phiền, nó rây rứt trong lòng chịu không nổi. Thì ông thầy nói chứ anh ở nhà anh làm nghề gì. Dạ bạch thầy con là có một cái cửa hàng bán hoa, cho nên thỉnh thoảng con hay về chùa để mà dâng hoa cúng Phật là gì đấy. Ông thầy nói anh cúng hoa, hồi giờ anh có biết chưng hoa không? Anh nói dạ có chứ thầy, coi cũng bán hoa mà không biết chưng thì thôi chứ con đâu có bán được. Anh nói vậy chưng hoa hả? Chưng hoa vậy là anh biết là cái cây hoa mà chưng sao để cho nó cuối cùng nó có thể lâu, có thể dài hơn. Nên dạ biết thầy. Thì ông thầy hỏi sao? Nó thì muốn cho cái cây bông mà nó tươi tốt lâu hơn. Thế vì nó chỉ 2 ngày 3 ngày nó tàn thì nó cũng được 5 ngày 7 ngày. Thì ông thầy hỏi sao? Nói chứ còn là cứ mỗi sáng là con phải thay nước. Mỗi sáng thay nước xong rồi con lấy bông con cắt gốc đi. Có cái cành nào mà nó hơi bị héo úa thì con lặt đi, con cắm lại con chưng. Cho nên cái bình hoa mà con chưng có khi cả tuần. Có tuần bởi vì con cũng trân trọng lắm, bởi vì của tiền thì mình không thể phung phí xài được. Cho nên thành là con làm vậy thì cái bông nó tốt lắm. Thì anh này anh cũng muốn cho tiết kiệm thôi chứ anh không biết gì khác hơn. Thì ông thầy ông mới ngẫm nghĩ hồi ông nên cũng vậy ông này không biết coi cũng vậy là sao. Nhưng nhìn hoài trầm ngâm, bây giờ là tôi nói với anh sở dĩ anh buồn anh phiền thì nó cũng giống như cái chỗ mà cái cây hoa vậy đó. Nếu mà anh muốn cho khỏi buồn khỏi phiền giống như anh vô chùa anh cúng Phật được an lạc mà, thì anh phải làm sao đó để mà ứng dụng được như thế này thì anh sẽ cảm thấy được an lạc và hạnh phúc. Thì anh chàng ta nói bạch thầy như thế nào thầy? Thì ông thầy ông nói rằng bởi vì cuộc sống của chúng ta giống như là nước, giống là nước để chưng hoa đó quý vị. Cuộc sống chung quanh chúng ta giống cái môi trường sống chung quanh cái bản thân chúng thì giống như nước. Còn cái bản thân của anh là giống như cây hoa. Cái cây hoa rồi còn cái phiền não, cái buồn phiền của anh đó, thì giống như cái cây hoa mà cái gốc hoa nó thối á. Thấy không? Những cái đó là cái mà nó thói hư tật xấu. Cái tham lam, cái trộm cắp, cái luôn luôn là nói dối, luôn luôn là làm những cái điều khổ não như người khác. Cho nên thành á, giờ anh muốn được an lạc hạnh phúc mãi mãi á, thì anh phải làm. Nghĩa là mỗi ngày anh phải có cái nước, là cái môi trường sống của anh á, làm sao anh phải gặp những bậc thiện tri thức. Thậm chí như quý vị này biết tu đúng không? Vô đây mà có quý vị nào suối đi về ăn trộm ăn cắp không? Không có à? Đó thì đó là gọi là thiện tri thức. Gặp cái người hiền, cái người tu, không có suối điều bậy bạ. Mà ai vô đây mà suối bậy bạ là người đó là không tốt, phải không? À, cho nên có phước lắm mới được vô đây để mà có cái ý nghĩa này. Vô đây mà ai mới nói ơi thưa chị ơi, mình làm ăn đó bữa nào mà về mình bày nhau đi cướp đi giật người ta thì không ai dám nói hết trơn. Vật vô đây mà nói dối là tự nhiên cũng không nói được, thấy không? Vô đây mà có cái tâm mà nó tà hạnh thì cũng không có làm được. Nói chung á là mình vô đây là cái môi trường tốt. Cho nên anh nó làm sao phải tạo được cái duyên đó. Dù riêng đối với bản thân anh giống như là cái cành hoa mà cái gốc nó thúi phải cắt bỏ, thì trong anh xem những cái gì mà anh tính anh toán nó xấu nó xa nó tội nó lỗi nó gian nó ác á, thì anh bỏ bớt đi. Mình bỏ gì mà bỏ cho trúng thì nó mới hết, chứ còn không có không trúng thì nó cứ chạy vòng vòng thôi. Cho nên thành ông thầy ông cũng không có nói, nhưng mà anh cứ về anh xem. Đáng lý ra có giờ thầy bắt mỗi vị phải đứng lên phát biểu. Mình tu mà mình bỏ cái gì? Bởi vì tu sửa, thấy không? Sửa cái xấu ra cái tốt. Mà cái xấu tốt đó thì nói nó dễ lắm, mà cái gì còn xấu ở trong mình và cái gì còn tốt để mình phát huy, rồi xấu phải dứt bỏ. Thì quý vị cũng phải quan xét như thế, để mình biết rằng cái nào là cái dở của mình. Chứ mình đi tu mấy chục năm rồi mà về cái rồi ai đụng cái nổi sân nổi giận chết rồi. Làm sao lúc nào cũng cười như ngồi trong này, ta thấy gương mặt cũng từ bi mà trí tuệ trời ơi hiền lắm, hiền tuyệt vời, mà cặp mắt long lanh thấy phát tiết một trí tuệ dữ dội, phải không? Mình cứ làm sao giữ được như thế thì đó là cái điều mà một cái phương pháp để cho chúng ta có thể gạt bỏ được hết tất cả những cái gì đó mà nó chưa làm cho mình được hoan hỷ, nó chưa làm cho được an lạc thì chúng ta phải bỏ. Chứ nếu giả dụ mình đi tu 7 ngày về nhà nghe thầy nói thôi tuyệt quá, phải thưa với Trình Đặng Hoàng, có đứa cháu đi về thấy mặt nó không thưa. Mình nói còn chầm vầm nữa nha. Thế tức quá mày làm ăn vô, đi về không biết thưa ai. Nhưng mà thiệt sao biết không? Vì nó đang đau khổ, đi làm về không được, bữa nay bị sếp la. Còn trẻ trẻ mới ra bị nghĩa là bạn bè nghĩa là bỏ, thậm chí bị người yêu nữa là giận hờn về nhà thôi không còn biết trời đất gì nữa hết trơn. Không có ba, không có má, không có bà, có con gì hết trơn. Mà thậm chí hồi sáng đi mà nó xin 50-30 đi mà không cho nữa, nghe không? Về tức dữ rồi mình nổi giận lên thì không được. Bởi vì bất cứ một cái vấn đề nào nó cũng có nguyên nhân của nó. Thấy một cái anh chàng vô chùa một cái mặt hầm hầm lễ Phật, bởi vì thật sự trong tâm anh nó rối nát hết rồi. Cầu Phật một chút nhưng mà thì trong lòng nó không yên nữa. Đó, nếu mà còn nghĩ tới thầy chút ra bạch thầy sao sao. Như thầy mới vừa có một chú đệ tử dự tính thì dữ dội lắm. Ở Đà Nẵng là một cái công ty dự trù là khi mà tổng kết này lại là dành để mà cúng cho thầy 200 triệu. Thầy nói thật, anh mới vừa nói thầy hồi tối này, thầy cũng đau lòng. Để mà xây cái chùa Phật Quang Sơn ở ngoài Lạng Sơn, dự án chùa Phật Quang Sơn mà rất lớn, rồi con dự trù là 300 triệu để làm cái chương trình mà từ thiện của thầy đó vạch ra. Hai vợ chồng tính hết rồi nhưng mà tính không tới quý vị. Cuối cùng cái thằng bạn nó làm ăn á, làm bạn rất thân mà nó bị vỡ nợ trốn mất tiêu. Chứ thầy mới hỏi chứ giờ con bị như thế thì tiền bạc nó mất hết khoảng bao nhiêu. Nó nói con bây giờ trong ngân hàng thì còn nợ 2 tỷ. Rồi cái vốn liếng của con nó ôm đi cũng hết 2 tỷ, nó là 4 tỷ thì. thì cái chú này rất dễ thương, đi học từ Úc về đàng hoàng, rất có tâm lắm. Cái điện vô, cái rồi thầy cũng hỏi chứ bây giờ theo con thì con thấy cái việc đó như thế nào. Cái con thiệt thầy, giờ con không biết làm sao, tối con không dám về nhà ngủ nữa. Đi đây vòng vòng cả nửa tháng rồi, nhưng mà công ty thì vẫn giữ vững, mà đi chơi đi này nọ, nói là con làm vậy là tốt, bởi vì cái tốt của con là con vẫn giữ được cái tâm, và hôm nay con thưa được với thầy, cho nên thầy nghĩ rằng đó là cái phước của con. Con nhớ con lắng tâm một tí để nghe thầy nói tại sao là cái phước, chứ không khéo thì con đang mất của mà mất tiền như thế mà con muốn điên lên mà thầy nói có phước là sao. Thầy mới nói đó là một bài học, mà con chỉ mua 4 tỷ thôi, chứ con người ta mua cả trăm, cả triệu tỷ, chẳng phải bình thường. Cho nên mình á, cái phước của mình là mình Phật tử, mà trong khi sự nghiệp mình mới ra làm ăn có 1 năm 2 năm mà nó có được chừng đó, và cuối cùng á, là nó phải nhận lãnh được một cái sự hiện thoái thì cũng đại phước cho con rồi. Nhưng mà nếu phước hơn nữa là con biết giữ cái tâm cho con thanh tịnh. Để chi? Chẳng qua đó là một cái sự thử thách rất bình thường của loài người. So với người giàu thì 4 tỷ không nghĩa lý gì hết, mà so với người nghèo thì rất là khó, không làm sao một đồng kiếm không ra. Nhưng mà riêng với con á, thì cũng không giàu lắm mà không nghèo, nhưng thầy biết con có cái trí tuệ, con có thể làm ra nó khác. Cho cái trí tuệ đó con có thể làm ra hàng chục tỷ, 100 tỷ trong tương lai. Cho nên thành làm ra được như thế thì con phải giữ cái tâm con nó an, nó an thì con mới có thể làm được chuyện đó. Chứ nếu không an á, thì con lại còn nhiều cái nó diễn ra nữa, nó bệnh, nó hoạn, nó ốm, nó đau, thì cuối cùng không phải 4 tỷ mà cả hàng trăm tỷ không thể tránh được. Biết rằng thầy nói điều này rất khó, nhưng mà thầy nghĩ là ngon người Phật tử con phải chiêm nghiệm hết lại giáo lý Đức Phật, nhất là cái giáo lý vô thường, nhất là cái giáo lý là nhân quả tội phước, để con chuyển hóa cái tâm con đó mới nhẹ nhàng được đó. Nhưng mà thật sự đó là đau đớn lắm quý vị, nhưng mà thật sự đó là có phúc. Bởi vì mới cái tuổi trẻ mà ra đụng một trận, tại vì nó còn nhiều trận nữa chứ không phải chỉ một trận, mà nhiều trận có thể hơn nữa. Bởi vì nếu anh mà có cái trí tuệ, anh mà có cái phước báo rồi, anh sẽ làm nhiều cái chuyện lớn nữa. Mà nhiều chuyện lớn mà trên bước đường anh mà cứ thành công không là cũng rất là nguy hiểm. Cho nên thành là con cố gắng với thầy thì thầy chỉ khuyên như thế thôi. Rồi kể cho nó một câu chuyện là tái ân thóc mã để cho nó nghe. Thì đây thì thời gian nó không có phép, thầy không có kể được nữa. Nhưng mà đó là cái phước, thành con cố gắng đứng lên. Cho nên con người của mình nó cũng vậy. Thật sự ra hạnh phúc đó, ở bên ta chẳng đâu xa lạ. Đối với một đứa bé mà mới sanh ra, cái hạnh phúc nhất nó là gì? Nó khi mà nó khát sữa hay là nó đói, chỉ cần cho nó uống sữa là nó thấy hạnh phúc vô cùng. Uống xong là ngủ liền, không nói gì hết trơn. Đó là hạnh phúc gì nữa quý vị? Cho nên lớn một chút xíu nữa là đòi cục kẹo, đòi cái cà rem. Anh em, chị em mà ai mà cho nhiều là người đó nhất của nó, kêu gì nó cũng nghe hết trơn. Còn người nào mà la rầy nó thôi khỏi đi, miễn không bao giờ nghe. Thì đó là hạnh phúc của tuổi trẻ. Mà khi lớn tí nữa đi học rồi á, thì học giỏi, ngoan, được thầy khen, được cha mẹ cưng chiều, thì thấy đó là hạnh phúc. Còn nếu thiếu những cái đó thì nó thấy cuộc đời nó bất hạnh. Một người nghèo, nghèo sơ, nghèo sát, nhưng mà được có ai đó tới cho một lon gạo hay cho một món tiền, trời, tuyệt vời lắm quý vị, hạnh phúc lắm. Thầy đấy khi đi tu mà lúc đó ở Đà Lạt, ở trong núi, cứ một tuần hai tuần thì mới đi chợ một lần. Cho nên thỉnh thoảng cũng có một vài gia đình đi qua đó thì mua cho ký muối, ký đường. Thì không biết cái lúc đó không biết làm sao, không biết, mà thầy 6-7 thầy trò ở trên đó, lúc đó thầy còn bé chứ không phải bây giờ. Thì hết muối, hết muối một tuần nha quý vị, trời ăn lạc. Thì hôm nọ có Phật tử ta đem muối lên, trời ăn nó ngon, thầy này không biết Phật ra sao không biết, chỉ thấy bữa nay là đúng thành Phật rồi. Đây là một sự thật. Cho nên lớn một tí mà đi học mà được nghĩa là thầy khen, được bạn bè hoan hỷ, được nghĩa là học giỏi thì thôi hạnh phúc vô cùng. Mà lớn lên một tí xíu nữa là có bạn có bè, thậm chí có người yêu dẫn về: mẹ ơi, bạn con đó mẹ, trời, được mẹ chọn, mày chọn nhỏ tao chịu đó, thôi tuyệt vời. Nhưng mà bữa nào nó bỏ, nó không theo mình, thôi thời lúc đó thôi không biết sao. Rồi lên có sự nghiệp công danh, mà làm ăn khá, chẳng những hạnh phúc bản thân mà nó lại lan truyền cả một cái gia tộc của mình. Một doanh nghiệp mà tạo được cái công ăn việc làm cho công nhân, cho cán bộ, mà doanh nghiệp nó ổn định phát triển, giám đốc đó tuyệt vời lắm. Nhưng mà quý vị biết rằng á, khi mà nó ngược lại là quý vị thấy làm sao? Khổ đau vô cùng. Mà cuộc đời đâu có bao giờ mà hạnh phúc được mãi mãi. Cho nên thành cái nhóm quỷ vương đó, nó đi tìm hoài tìm ra vậy đó. Bởi tới ai cũng khổ lắm. Là Phật tử mà quý vị vô tu đây là hạnh phúc rồi. Không muốn gì hơn là muốn có cái được tu để cho cái tâm nó được an lạc, tâm được giải thoát, tâm được nhẹ nhàng. Muốn cho Phật Pháp được phát triển, muốn cho thầy nói hay, nhưng thầy nói muốn chết mà nó không chịu hay. Bởi vì được cái đó là thấy tuyệt vời rồi, không có gì bằng. Trời, bữa nay đi chùa Pháp về, thầy chỉ cho mình tu, có ông thầy vô ông giảng hay quá, nghe thấy nó tuyệt vời, thì đó là cũng hạnh phúc. Là một người tu như thầy, như nãy thầy nói, mà thấy được Phật Pháp siêu minh, xây dựng chùa chỗ này, rồi lâu lâu chỗ kia tổ chức này chỗ kia mình tham gia, thấy sao đông quá, tuyệt vời. Đi về chùa Hoằng Pháp là một lần rồi đó, 3-4 ngàn người, có khi lên tới 10 ngàn, cái lễ lớn 20 ngàn, trời tuyệt vời quá. Thầy ơi, con đi chùa Hoằng Pháp về tuyệt quá. Nhất là hôm trước đi mà dự cái chiêm bái Ngọc Phật, quý vị, thầy nói đây là sự thật hết, thầy không có nói gì hết. Thì bởi vì thầy đã nói cái đề tài là hạnh phúc bên ta mà, cho nên phải thấy được cái hạnh phúc của mình thì mình biết phát huy cái hạnh phúc. Rồi còn cái gì chưa hạnh phúc, chưa an lạc thì mình cũng phải biết để mà loại trừ ra, chứ không thể không biết được. Hay lắm. Cho nên sắp tới, ví dụ như thầy đang tổ chức một cái đoàn Phật tử với chư tăng ni đi niệm Phật ở Đài Loan, mà chỗ Thượng Tọa Quán Tâm á, thì 4 năm thì ngài mới tổ chức cho tăng ni và Phật tử thế giới về đó niệm Phật. Cho nên thầy sẽ tổ chức cái đoàn đi, mà những người được đi vô đó thì thấy hạnh phúc rồi. Tại vì 4 năm trước thầy đã đi một lần, mà đi một lần mà quý vị biết nó khổ trầy da tróc dậy. Là thầy với Thượng Tọa Minh Thiện ở Long An á, là cũng như vị giáo phẩm mà chịu trách nhiệm. Mà quý vị biết làm sao không? Trong cái chương trình đi thì mình sẽ đi tham quan Đài Loan. Đài Loan thì có nhiều thắng tích Phật tích lắm, thành khoái lắm, ai cũng thích. Cho nên khi qua mấy ngày đầu thì ăn ở khách sạn đồ đàng hoàng ngon lành, sướng lắm, không có gì hết. Nhưng mà khi vô tu thì mình nói rằng đã 2 cái ngày gọi là 2 đêm tu bờ ngủ bụi. Tu bờ ngủ bụi là sao? Bởi vì mình không còn được cái phòng 2 người nữa, mà một cái phòng đó mình có thể ở 100 người, 200 người, và ở chùa mà. Trời ơi, thôi lên ở trên thì có ni trưởng, có 2 vị ni trưởng đó ở Đà Nẵng. Tôi dày nè, bây giờ cho tôi nằm 3 người 4 người tôi chịu sao nổi. Thầy đưa tôi đi ra khách sạn đi, có bao nhiêu tôi cũng đưa. Trời ơi, mà khách sạn ở chỗ Thượng Tọa Quán Tâm ra khách sạn nó rất xa mà không có, mà đến đó là lúc đó là 10 giờ đêm rồi, chết không biết làm sao. Thôi giờ ni trưởng tạm ở đây để tụi con xuống dưới là thưa với Thượng Tọa Quán Tâm, thì có cái phòng nào đặc biệt hơn không để mà cho ni trưởng nằm. Mà quý vị biết rằng thuộc loại là ngu dốt, mà tiếng một chữ nhất tiếng qua không biết làm sao mà nói. Đi xuống đi vòng vòng giống rồi á, kiếm cái người quen mình kiếm không ra, mà cũng đi lên không dám lên nữa. Tới 12 giờ đêm rồi, thầy của thầy Minh Thiện ngồi dưới cái sân mà lên cái nhà tới 5 tầng lận, 5 tầng lận. Mà 12 giờ đêm mà chưa dám lên, bởi vì chưa giải quyết được. Thì ở trên đó mấy ni trưởng nói rằng mấy ông thầy này chỉ hứa rồi đi đâu rồi, đập sùng. Mấy nhỏ thị giả nó chạy ra nó dồn, thấy hai thầy đang ngồi dưới cái ghế đá dưới. Cái này nó vô, nó đi tưởng thấy hai ông đang ngồi dưới sân á. Bà này vậy hả? Trời, tội nghiệp quá ha. Thôi, mình tạm ở đây đi. Trời ơi, nó ra nó xuống nó kêu lên mừng hết hết. Thành Phật rồi quý vị. Chứ không giải quyết được là mình không có làm tròn bổn phận. Rồi chưa nha. Lúc đó là cũng đi, tại vì đi vòng vòng để mà xem coi thứ quý Phật tử quý thầy này ngủ nghỉ sao mà. Tới chỗ đó cái bà đó đẹp lắm, tướng hảo ngon lành. Bà la là ung sung trời đất, mình biết chuyện gì lại. Đi du lịch mà vậy hả? Dù ngủ với ai mà ngủ cho nổi, tôi hầu giờ từ lớn nhỏ chưa ngủ được. Làm một trận nữa trời ơi, thầy đứng rồi dồn mà chưa biết sao. Cũng mây hồn xong có ông bà kia dữ hơn nữa. Bà đó đẹp mà tướng hảo cũng ngon lành nha. Chị sao mà tôi có bữa mà chị làm gì chị la, tôi đây cũng vậy mà tôi không thấy gì. Thầy mấy thầy làm sao khác hơn được, ở chùa vậy là quý rồi. Bà làm một hơi, bà kia tắt đài luôn. Trời hiểm. Từ đó tim thầy nó bay ra, nó bay vô, nó lại im re không sao. Thì quý vị khổ. Nhưng mà rồi á, là thầy cũng giải thích. Bởi vì trong cái chuyến đi là thầy cũng có thưa là mình có 2 ngày ăn bờ ngủ bụi ở trong chùa. Mà 2 ngày đó rất quý là bởi vì mình tu. Có đây mình niệm Phật mà tu mà. Bà nói thôi thầy làm thì làm chứ ngày mai là cho con ra ngoài con ở chứ con không. Thôi được, yên tí. Có nhiều cái tuân chiên lắm quý vị. Nó khổ vô cùng mà cái rồi cuối cùng qua ngày mai á, nếu mà ta đi thì chết mình nữa. Chứ đâu bởi vì cái chuyện đó mà đi qua thuê nhà, chuyện này chuyện kia là nổ tiền bạc, ai là người dẫn đi. Cái thầy mới nghĩ rằng bây giờ chỉ còn cách duy nhất thôi. Là mà phiền não khởi ở đâu thì mình phải giải quyết ở đó mà. Cho nên thầy mới thưa với Hòa Thượng Giác Toàn cái kế hoạch dạy. Lát nữa rồi Hòa Thượng sẽ mời Phật tử ở lại tối nay, mình có cái khóa niệm Phật của Phật Tăng Ni Phật tử Việt Nam do Hòa Thượng quan tâm là mời để mình hỗ trợ cho cái pháp hội cho được thành tựu. Rồi bên cạnh đó mình đi kiếm cái người Việt Nam mình và trí rã thông tình với nhau, bây giờ anh phải làm sao. Anh thưa Thượng Đạo quan tâm là mời Hòa Thượng Giác Toàn để mà lên công bố bãi đấu được. Anh có cái lời mời để mà Hòa Thượng Giác Toàn mới có thể là công bố cái chuyện đó. À, thì anh kia anh vô nói hồi thì lúc ăn cơm á, thì Hòa Thượng quan tâm ông cũng mở miệng, ông nói mời đoàn Việt Nam tối nay có một cái chương trình niệm Phật riêng cho cái đoàn Việt Nam để các vị cũng hỗ trợ cho cái pháp hội chúng ta được thành tựu viên mãn. Nên là xong nói câu đó ông như mở cờ trong bụng, thành Hòa Thượng Giác Toàn cũng sợ lắm, không dám nói mà nghe được cái đó thì cũng tạm ôn đứng lên nói. Quý vị nói xong rồi á, thì tới giờ niệm Phật, thầy đích thân đi thỉnh, bởi cái đoàn Việt Nam mình nó nhiều lắm chứ nó không phải chỉ có hiện tại tổ chức, cho nên thành là phải đi thỉnh ông này thỉnh kia xuống quan hỷ niệm Phật. Nhưng nó thôi tôi sợ lắm, tôi không làm, ai cũng sợ hết. Cuối cùng thầy nên thôi thì thôi, tôi là thưa quý thầy là bởi vì tôi kính và tôi cũng trân trọng, mà đây là cái danh dự của đoàn Việt Nam, thì quý thầy nói tôi không biết sao, thôi xin phép quý ngài thì lúc đó tôi làm. Bởi vì trong trên thầy thì lúc đó tuổi tác các vị khác lớn hơn, chức á, thì có thể rằng có mình Hòa Thượng Giác Toàn lớn, nhưng mà còn chức vị trong giáo hội á, rồi có thể tới thầy, tới mấy thầy khác, nhưng mà còn các cái vị khác là cái giáo phẩm nó lớn hơn thì mình cũng trân trọng. Mình cũng lo quá, không biết có ai xuống niệm với mình không. Nhưng không ngờ tới giờ đánh khánh rồi á, không phải chỉ có Việt Nam mà tất cả các cái vị mà ở đó, các nước đều thép tháp tùng ở đội Việt Nam dự cái khóa lễ niệm Phật. Dự cái khóa lễ niệm Phật rồi quý vị biết trời ơi nó đẹp, nó trang nghiêm tuyệt vời quá. Thì mới xuống xong xuống cởi áo cái bà lại níu áo liền. Thôi mất hồn, người sợ lắm biết không. Thôi hay quá thầy. Thôi ở tù trời ơi thiệt. Phá không biết sao nói được. Cho nên á, với cương vị là người tu, với trách nhiệm của mình á, thì hạnh phúc đó là hạnh phúc rồi. Mà phải tìm hạnh phúc ở trong khổ đau là như vậy. Nếu không có những sự kiện đó thì không làm sao có hạnh phúc. À, thưa quý vị, thế cho nên thành á, đối với người tu chúng ta thì chúng ta biết hết cái chuyện trên trời dưới đất, chuyện gì cũng biết. Nhưng mà có một điều mà chúng ta cũng hơi lầm lẫn, chưa biết được mà cũng giống như thầy mấy chục năm luôn chùa mà cũng cứ khổ đau mãi, cứ tới đâu khổ đau tới đó. Cho bây giờ mình quyết tâm là thầy muốn thưa quý vị là hạnh phúc ở bên ta. Thì khi nào trong tâm chúng ta nó không còn tham, nó không còn sân, nó không còn si, nó không còn mạng, không còn ác kiến, biên kiến, kiến thủ, tà thủ, giới cấm thủ, đúng không? Tất cả những cái thành phần ta gọi là cái phiền não nhiễm ô thì chúng ta phải gạt bỏ hết. Và đồng thời chúng ta phát huy cái mặt mà tốt đẹp nhất ở trong tâm ta. Chúng ta phải làm lành, chúng ta phải tánh dữ, chúng ta phải trung tâm, chúng ta phải dưỡng tánh, chúng ta phải sửa đổi những cái gì mà xấu nhất ở trong cuộc đời chúng ta đã tiêm nhiễm, để chúng ta bảo vệ hạnh phúc, và hạnh phúc đó luôn luôn ở chúng ta, ở bên cạnh chúng ta. Quý vị có bằng lòng không? Tưởng rằng hạnh phúc ở xa, nào ngờ chúng ở bên ta suốt đời. Tham lam, hờn dỗi, buông lơ, ấy là hạnh phúc khắp nơi bên mình. Chúc cho pháp hội thâm tình, gia tâm tu học, phước sinh nghiên trùng.
đạt sức hao mà tình thương vẫn dạt dào chưa tràn. Mẹ là bến đỗ bình an, cha là điểm tựa vững vàng đời con. Dù cho nước cạn đá mòn, tình cha mẹ vẫn thương con suốt đời.